Quý vị nghĩ cõi người sống được bao lâu? Rất ngắn, chưa chắc. Chúng ta sinh trong kiếp giảm. Nếu sinh trong kiếp tăng, tuổi thọ dài nhất của con người trong kinh Phật cho ta biết bao nhiêu tuổi? 84.000 tuổi. Đây là tuổi của nhân gian. Ngắn nhất thì sao? Chỉ được 10 năm. Cách nói của Phật là nói theo ngôn ngữ ngày nay, tức là tuổi bình quân. Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong thời đại chúng ta. Con người đang trong kiếp giảm, sống đến 100 tuổi. Đích xác trong thời đại đó, rất nhiều sách tịch đã có ghi chép. Rất nhiều người sống 100, hơn 100 tuổi. Phật cho chúng ta biết 100 năm giảm 1 tuổi. Phật Thích Ca Mâu Ni, người thời lúc bấy giờ thọ 100 tuổi. Phật diệt độ cách chúng ta ngày nay là 3.038 năm. 3.000 năm sẽ giảm 30 tuổi. 100 tuổi giảm 30 tuổi, còn 70 tuổi. Tuổi thọ con người bây giờ, tuổi thọ tiêu chuẩn là 70 tuổi. Có dài mà cũng có ngắn. Có người sống thọ tích đức tu thiện, tuổi thọ tự nhiên dài. Tuổi thọ không cố định. Tất cả pháp đều không định. Phật pháp cũng thế. Phật không có định pháp. Tại sao? Bạn sẽ động tâm. Động thiện niệm sẽ kéo dài ra. Động ác niệm sẽ giảm phần. Ngày nào cũng thêm vào bớt ra. Nhưng mức độ thêm vào bớt ra không lớn. Bởi thế bạn phải chịu sự bó buộc của thọ mạng. Nếu mức độ thêm vào bớt ra lớn, sẽ vượt ra, tức là sức mạnh thiện lớn, ý niệm thiện lớn, hành vi thiện nhiều, thì tuổi thọ bạn tự nhiên được kéo dài. Chúng ta đã tin rằng ông Liễu Phàm, ông hiện thân thuyết pháp cho chúng ta thấy, là bằng chứng sống cho chúng ta thấy. Tiên sinh họ Khổng đoán năm đó 15 tuổi. Đoán nhiều năm cho ông, đoán ông chỉ sống đến năm 30 tuổi. Đoán có đúng không? Trong 20 năm đó, không năm nào sai. Bởi thế mà ông đã an phận, không còn suy nghĩ gì thêm. Tại sao? Không có chỗ cho những suy nghĩ khác. Suốt đời đều do mạng, không một chút do người. Đến khi ông gặp thiền sư Phân Cốc ở núi Thê Hà, núi Thê Hà Nam Kinh, ngồi 3 ngày 3 đêm trong thiền đường, không một suy nghĩ, khiến thiền sư Phân Cốc bái phục. Một người phàm ngồi 3 ngày 3 đêm không một suy nghĩ rất khó. Tưởng rằng công phu của ông đạt đỉnh. Thỉnh giáo nơi ông. Ông trả lời thành thật: tôi không có công phu. Khi còn là thanh niên, tiên sinh họ Khổng đã đoán mạng cho tôi đã 20 năm nay, nghĩa là năm ông 35 tuổi. Suốt 20 năm không sai, hoàn toàn đúng. Đoán định rồi, tôi còn suy nghĩ gì nữa? Nghĩ liệu có ích gì? Khi nói những câu đó, thiền sư Vân Cốc cười lớn khi nghe xong. Tôi cho ông là thánh nhân, té ra ông chỉ là phàm phu chay. Nguyên nhân do đâu? Ông biết vận mạng của mình, ông cứ ngoan ngoãn vâng theo vận mạng đó, không thấy tăng hay giảm. Ông không có thiện niệm hay ác niệm, năm nào cũng răm rắp theo những lời bói đó. Cho nên Thiền sư Vân Cốc đã dùng lý lẽ vận mạng để giảng giải cho ông. Vận mạng từ đâu mà có? Từ trong đời quá khứ. Ý niệm thiện ác, hành vi thiện ác, đấy chính là mạng vận bây giờ của ông. Vận mạng có thể đổi. Ta nỗ lực bỏ ác làm lành là tăng lên, không bớt đi, thêm, ngày nào cũng thêm. Thiện lớn là nhân vào, càng gấp đôi lên. Nhân cứ mãi như thế, vận mạng sẽ đổi. Thiền sư Vân Cốc dạy ông, bảo ông dùng công đức để bù đắp thiếu sót. Tính chất này gần giống với đệ tử quy. Nó thuộc về nhân quả, nội dung chủ yếu trong đó là cảm ứng thiên, thái thượng cảm ứng thiên. Dùng nó để bỏ ác làm lành. Cảm ứng thiên là nói về những thứ bất thiện phải bỏ. Mỗi ngày phải kiểm tra mình có hay không. Có thì phải bỏ ngay, không được tái phạm. Việc thiện ta đã làm chưa? Nếu chưa, chưa thì lập tức đi làm. Tâm vừa phát, tham gia thi năm sau không đúng với lời đoán. Tham gia kỳ thi năm sau, tiên sinh họ Khổng đoán ông đứng thứ ba, nhưng ông đổ thứ nhất. Năm đó gặt hái được nhiều, ông đoán sẽ được thêm, rất có kết quả. Chưa đến một năm đã thấy kết quả, ông bắt đầu tin. Không những bản thân bỏ ác làm lành, vợ ông cũng giúp ông bỏ ác làm lành, hai vợ chồng cùng tu. Vận mạng liền thay đổi. Trong mạng không có công danh. Nói theo ngôn ngữ ngày nay của chúng ta, công danh là học vị. Không có học vị, ông không có học vị cử nhân, cũng không có tiến sĩ. Học vị của ông chỉ đến tú tài, không thể đổ cử nhân, tiến sĩ. Không có số đó, phải có số mới được. Ông nỗ lực bỏ ác làm lành, cầu công danh và đã thi đỗ. Việc này không có trong số mạng của ông, vậy mà ông đã thi đỗ cử nhân, tiến sĩ. Mạng không con, ông phát tâm với Phật Bồ Tát cầu con ngoan, liền cầu được. Số mệnh chỉ thọ đến 53 tuổi, ông không mong sống lâu. Nhưng năm 53 tuổi vẫn bình yên qua được và sống đến 74 tuổi, kéo thêm 21 năm. Đây là do tu tập cả đời mang lại. Điều mấu chốt đầu tiên là lòng tin. Ta không tin thì hết cách. Ông Liễu Phàm tại sao có thể thay đổi được bản thân? Với lời dạy của Thiền sư Vân Cốc, ông hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn tiếp nhận, không một chút hoài nghi. Áp dụng phương pháp lấy công đức bù đắp vào những thiếu sót của mình. Nội dung phương pháp là cảm ứng thiên. Thiền sư Vân Cốc mang những thứ đó truyền thọ cho ông.